Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 49. Ai đi đường nấy. Bốn giờ 20 phút, âm dương đảo. Trần Hạo nhiều như mắt nhìn những thi thể chồng chất đang vào nhau, hắn lắc đầu nói:
không, đây không phải là thi thể, mà là cây.
Tam Béo lấy tay kia lên trán cho khỏi chói mắt, nói:
sao có thể, có loại cây giống thế này sao?
Diệp Vĩ buông tay xuống nói:
hoàng tuyền mộc.
Trần Hạo kiểm tra hành lý xem đã đủ chưa, hắn nói:
không sai, truyền thuyết kể lại rằng trong chuyện chặt cây cắt đứt đường lên trời có nói dùng cây làm bậc thang có thể thông lên thiên giới, nhưng sau đó thiên đế đã hạ lệnh chặt đứt tất cả thần mộc, cắt đứt mối liên hệ giữa người trần và thiên giới, nhưng con đường dưới địa phủ vẫn chưa bị cắt đứt, mà thi mộc lại chính là cầu thang thông với địa phủ, do đó nó mới có tên gọi là hoàng tuyền mộc. Thông thường loài cây này chỉ sinh trưởng ở những nơi khí hậu á nhiệt đới gió mùa ấm, vì nó cần một lượng hơi nước rất lớn, cũng cần rất nhiều dưỡng chất, chỉ sống ở những nơi có nhiều thi thể thối rữa. Nghe nói ở tường Tây đã có người nhìn thấy loài cây quý hiếm này.
Trần Hạo nhìn Chu Quyết, hắn nói:
những âm thanh ban nãy chính là do loài cây này nảy mầm phát ra, vì những chồi non bị rỗng ruột. Đây chính là thủy môn biến thành mộc môn.
Mưa nhỏ dần, giữa những tiếng gào khóc đáng sợ, hoàng tuyền mộc từ từ có những thay đổi kỳ lạ. Nó bắt đầu căng phồng lên và giãn ra, giống như được thổi đầy không khí. Từng khối cây màu xám bao phủ toàn bộ vách đá. Thủy còm nói:
thật là mẹ nó kinh chết đi được, giống hệt một mảng vẫy nến khổng lồ.
Lão cẩu nói:
thế này căn bản là không thể trèo lên được, chắc chắn sẽ bị ngã chết.
Diệp Vĩ nhìn đám cây, ánh mắt bỗng trở nên hào hứng, y nói:
bắt đầu rồi.
Vừa dứt lời thì từ trong đám cây đang rạn nở quả nhiên thò ra rất nhiều dây leo màu tím lục. Tốc độ phát triển của đám dây leo nhanh đến nỗi cả bọn chỉ có thể ngây người đứng nhìn. Vào lúc dây leo mọc ra mạnh mẽ nhất, trên cành cây cũng xuất hiện những nụ hoa. Bên trái toàn là nụ hoa màu trắng, còn bên phải toàn là nụ hoa màu đen. Nhìn rất giống một bức tường hoa khổng lồ được tạo từ hai mảng trắng đen rõ ràng. Lão cậu nói:
thế này nghĩa là sao?
Lâm Húc kinh ngạc thốt lên:
đây, con đường mà Thúy Nương dẫn chúng tôi đi vào trước đây toàn bộ đều là hoa màu trắng. Đây là hoa dẫn đường.
Trần Hạo nói:
đến lúc rồi, bắt buộc phải trèo lên, đợi đến khi hoa nở sẽ có phấn hoa bay ra, phấn hoa đó có độc.
Nói rồi hắn bắt đầu phân phát, vứt cho mỗi người một bộ dụng cụ leo núi và dây thừng, nói:
Diệp Vĩ, hãy nhớ thời gian.
Diệp Vĩ cười cười nói:
cậu cũng đừng có lề mề đấy.
Nhưng Trần Hạo chẳng có tâm trí nào mà đùa, tay vẫn cầm dụng cụ, hắn nói:
hứa với tôi, nhất định phải mang họ sống sót trở về.
Diệp Vĩ đón lấy bộ dụng cụ, ánh mắt y thoáng xuất hiện sự do dự. Điều này khiến cho Trần Hạo càng dùng lực. Hắn nói:
chỉ ít thì bọn khỉ còm cũng có quyền được sống.
Diệp Vĩ quay đầu nhìn khỉ còm đang lặng lẽ chuẩn bị đồ leo núi. Y đón lấy dụng cụ nhưng không hứa hẹn gì với Trần Hạo cả. Trần Hạo quát to:
Diệp Vĩ!
Diệp Vĩ ngẩng đầu lên, y chỉ lặng lẽ nói một câu:
biết rồi.
Chu Quyết cầm dây thừng, nhìn lão cẩu và khỉ còm một lần cuối. Ánh mắt lão cẩu tràn ngập sự hưng phấn, hình như y không quan tâm đến sự sống chết của mình mà chỉ muốn tiếp cận sự thật. Chu Quyết cảm thấy tim mình đau nhói như bị một mũi khoan chọc vào. Cậu biết lão cẩu đã trở nên bất thường rồi nhưng vẫn hy vọng có ngày gặp lại y. Cậu mong chờ ngày được trở lại trường, trở lại ký túc xá, bọn đứa chỉ chóe vì đùng đẩy nhau đi xách nước, đi giành chỗ, vì ngắm những nữ sinh giặt quần áo dưới sàn ký túc xá mà giả bộ chó chê mèo lắm lông. Cậu hy vọng có thể trở về những ngày tháng trước. Tam Béo vỗ vào vai Chu Quyết nói,
đi thôi, kẻo không kịp mất.
Chu Quyết đè nén những hy vọng trong lòng, cậu hét lên,
lão cẩu, khỉ còm, các ông phải sống đấy nhé.
Khỉ còm gật đầu một cái thật mạnh. Chu Quyết nhận ra khỉ còm đang khóc. Tên khỉ còm luôn ra vẻ cứng cỏi trời không sợ đất không sợ này, vậy mà đã khóc rồi. Khỉ còm vội đưa mu bàn tay lên lau mắt, khịt mũi nói,
lão nhị, Tam Béo, các ông cũng phải sống đấy nhé.
Nói xong, khỉ còm quay người đi thẳng, không quay đầu lại dù chỉ một lần. Khi cả bọn đã tách nhau ra, đi theo hai đường khác nhau, lão cẩu cuối cùng đã tháo chiếc mặt nạ của y xuống, trong mắt lộ ra nét bình thản và bi thương, y chỉ lạnh lùng nói một câu,
các anh em, vĩnh biệt.
Hoa nở không nhanh lắm, nhưng những cây hoàng tuyền mọc nằm sâu trong đám hoa đó thì lại hết sức đáng sợ, tự hồ dưới đóa hoa kia là những thi thể người chết thật. Hai nhóm bắt đầu leo lên vách đá theo hai hướng trái phải, vất vả nhất vẫn là hai người Lâm Húc và Tam Béo. Con khí công quả nhiên không hồ với biệt danh, thử nghiệm vài bước đã trở nên thành thục, còn nhanh hơn cả khỉ trèo cây, thậm chí vẫn còn sức mà kéo những người khác lên. Tốc độ của nhóm bọn họ nhanh hơn nhóm Trần Hạo rất nhiều. Suốt đường đi, không ai nói với ai câu nào. Dần dần khoảng cách giữa hai nhóm ngày càng giãn ra, leo được một nửa thì phát hiện mưa đã tạnh, hành động cũng dễ dàng hơn. Hai nhóm đi theo sự chuyển động của những bông hoa hoàng tuyền mốc, tách ra thành đội hình chữ Y hướng về hai bên trái phải của vách đá. Chu Quyết leo được nửa đường đã thở không ra hơi, cậu bỗng nhớ ra một vấn đề rất quan trọng, hỏi,
làm sao chúng ta có thể hành động cùng lúc với bọn khỉ còm được?
Trần Hạo nhìn những bông hoa xung quanh, nói,
thời gian, tôi và Diệp Vĩ đều biết thời điểm tiến hành công việc.
Chu Quyết lại hỏi,
lúc nào thế?
Trần Hạo nhìn đồng hồ đeo tay, nói,
bây giờ là 4 giờ 40 phút, thuộc giờ dần, chúng ta vẫn còn hơn 7 tiếng đồng hồ nữa. Nhất định phải thành công vào 12 giờ trưa, nếu không tất cả đều trở nên vô ích.
Chu Quyết nghiến răng nhìn vách đá bám đầy những dây leo màu tím lục, hỏi,
nếu thất bại thì sao?
Trần Hạo cúi đầu, hắn nhìn cánh tay mình, nói,
tôi cũng không biết nữa.
Chu Quyết không hỏi nữa, cậu nắm chặt dây thừng trong tay, dây leo khiến cho lòng bàn tay cậu chằng chịt những vết xước rỉ máu, nhưng cậu ngạc nhiên nhận ra rằng mình không hề thấy đâu. Chu Quyết nắm chặt hai bàn tay, ra sức liệu lên, trong lòng cậu luôn tồn tại một nỗi sợ không thể nào nói rõ được. Cậu cảm thấy biết đâu mình cũng đã chết rồi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng thì cậu vẫn muốn được sống.
Bỗng nhiên, Tam Béo ở trên cùng dừng lại, Chu Quyết suýt nữa va vào người gã, cậu hỏi, ông làm sao thế, leo tiếp đi chứ?
Tam Béo hỏi,
anh Trần, bên dưới thật sự là cây, không phải là xác người đúng không?
Trần Hạo trả lời,
đúng, trong những tư liệu mà Trần Như Lan để lại cũng có ảnh chụp loại cây này, tôi cũng từng nghe nói.
Tam Béo nhăn mặt lại, gã nói,
nhưng tôi lại thấy hình như thân cây phía trước đang chuyển động, không phải giãn ra mà là run rẩy. Tôi cảm thấy bên trong có một vật sống cũng đang leo lên.
Trần Hạo quay đầu lại nhìn những bông hoa cổ quái ngày càng dày đặc, giống như những đóa hoa tàn màu trắng mọc trên thi thể người chết. Xem ra không lâu nữa toàn bộ số hoa này sẽ nở. Trần Hạo nói,
không cần để ý, mau trèo lên, đợi đến khi hoa nở thì rắc rối to, phấn hoa sẽ làm chúng ta gặp ảo giác.
Chu Quyết quay lại nhìn Lâm Húc đang bị tụt lại sau cùng, cậu hét lớn,
ông Lâm, có ổn không? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.
Lâm Húc không trả lời mà dùng hết sức leo lên trên. Bỗng nhiên Lâm Húc hét lên một tiếng, cái thân người ông ta bị treo lơ lửng trên vách đá, chỉ có thể dốc sức nắm chặt dây thừng, nói với kẻ bọn.
Có cái gì đó tin lấy tôi.
Lâm Húc một tay nắm lấy dây thừng, cái người đung đưa tưởng như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trần Hạo quay đầu lại, phát hiện trong đám dây leo quả nhiên có một đôi tay. Trần Hạo kéo mạnh cánh tay của Lâm Húc, đôi tay kia vội rút vào trong đám dây leo. Lâm Húc thở hồng hộc, nói:
Bàn tay đó, bên dưới có thứ gì đó.
Trần Hạo nhìn những bông hoa màu đỏ ngày càng dày thêm, hắn nói:
Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, mau trèo lên đi.
Trần Hạo đẩy Lâm Húc lên phía trên, hắn giục mọi người tiếp tục trèo lên đừng quay đầu nhìn lại. Nhưng trong chớp mắt khi hắn nhìn những sợi dây leo từ trong đó lại có một đôi tay đột ngột thò ra. Trần Hạo nhìn đôi tay đó, nói:
Vẫn chưa đến lúc, vẫn chưa, vẫn không thể.
Bàn tay kia hình như có cảm ứng, nó lặng lẽ thu vào trong đám dây leo chằng chít, từ đó phát ra âm thanh sột soạt. Trần Hạo bỗng nhiên cảm thấy cơn đau buốt đến từ bàn tay mình. Hắn ôm chặt cánh tay, cố gắng để người khác không nhận ra. Khi mọi người đang tiếp tục trèo lên thì tòa thành hoang của Tương Tộc cũng bắt đầu bị chìm lấp trong một màn sương mù dày đặc đỏ như máu. Trong màn sương đỏ đó, ngôi làng cổ của Tương Tộc bắt đầu đổ xuống. Lòng đất vọng lên tiếng kêu chít chít khiến người ta bồn chồn không yên. Đột nhiên, ngôi làng cổ sụp xuống lòng đất cùng với tiếng đổ vỡ rầm rầm. Cả làng biến thành một cái hố lớn. Tiếp theo, hang đang tương trùng túa ra giống như mạch nước ngầm phun lên từ lòng đất. Chúng hòa vào màn sương đỏ quách, không ngừng bò về phía vách đá. Tiếng chuông lục lạc cổ quái y hệt tiếng chuông đưa tang không ngừng vang lên. Diệp Vị cúi đầu nhìn xuống dưới, khuôn mặt trắng bệch của y lộ rõ sự lo lắng. Ánh mắt y vô cùng hoảng hốt, phía công hỏi làm sao, y chỉ nhìn vào vách đá mà nói:
Tiếp tục, nhất định phải trèo được lên trên, chúng ta không còn đường lùi nữa rồi.
Lão cẩu ôm ngực nói:
Thứ đó, bò lên rồi, chúng định lấy mạng chúng ta.
Tốc độ của bọn Diệp Vĩ nhanh hơn nhiều so với nhóm Trần Hảo. Rất nhanh, họ đã leo được 2/3 vách đá. May mà càng lên cao thì vách đá càng khô, cũng chỉ có lác đác vài bông hoa. Gần như không nhìn thấy những cành cây hoàn toàn mọc màu xám nữa. Cũng may những tảng đá khô ráo còn dễ trèo hơn những sợi dây leo ẩm ướt phía dưới. Khi ba người sắp sửa leo lên đỉnh vách đá thì phát hiện từ mạn phải của vách đá có một tảng đá lớn đang lăn tới. Diệp Vĩ vội vàng tránh sang một bên, tảng đá thuận đà lăn thẳng xuống. Diệp Vĩ nhìn xung quanh nói:
Chất liệu của tảng đá đó không giống với vách đá này, chắc là cẩm thạch trắng.
Nói rồi y lại chậm chậm leo sang bên phải vách đá. Diệp Vĩ vạch đám dây leo ra, phát hiện có một cánh cửa bằng đá. Y nhìn rìa hang đá rồi nói:
Đúng là đây rồi, đây mới chính là lối vào lăng mộ công chúa. Lối vào mà ngày trước bọn Lâm Húc đi chỉ là đường do bọn trộm mộ đào mà thôi.
Lối vào không lớn như bọn họ tưởng, chỉ lớn hơn cửa nhà bình thường một chút. Cạnh cửa có dấu vết cậy mở. Diệp Vĩ sờ vào mép cửa nói:
Cánh cửa này vốn dĩ được niêm phong bằng da thú, xem ra Trần Như Lan thật sự đã vào đây.
Cửa vào được đẽo từ một khối đá cẩm thạch trắng nguyên khối, bên trên có rất nhiều hoa văn và hình vẽ rối rắm phức tạp. Diệp Vĩ lấy tay áo lau sạch bụi bám trên cửa, y vừa sờ cánh cửa vừa nói:
Trên này viết rất rõ tên và phong hiệu của chủ nhân ngôi mộ, biểu tượng chim phượng hoàng cũng cho thấy địa vị hoàng tộc cao quý của cô ta. Cô ta đích xác là công chúa.
Khí cầm hỏi:
Cô ta là ai?
Diệp Vĩ sờ vào cái tên nói:
Tường Linh công chúa, nhưng đây là phong hiệu mà cô ta được phong sau khi chết. Từ tên gọi có thể thấy, cô ta chắc là tương thi mà các đại tôn chủ trong Tương tộc đã làm phép hồi sinh.
Diệp Vĩ thử đẩy cánh cửa, nhưng nó vẫn đứng yên không nhúc nhích. Khỉ cầm đẩy y ra, nói:
Để tôi.
nhưng bất luận khí cầm có cố gắng thế nào, cánh cửa cũng chẳng xê dịch dù chỉ một ly. Khí cầm cảm thấy hơi mất mát, cậu ta dán cả người vào cánh cửa, dùng hết sức lực trong cơ thể vừa kéo vừa đẩy, nhưng cơ bản chẳng có tác dụng gì. Bỗng nhiên khỉ cầm nhảy phắt ra, nói:
"Lạ quá, bên trong có động tĩnh."
Diệp Vĩ cũng ghé tai vào sát cửa nghe ngóng, bên trong quả thật có tiếng thở khò khè. Y nói:
"Không thể nào, ngoài những người thuộc nhóm 5 năm trước ra thì chắc không ai vào đó nữa cả."
Khỉ cầm nói:
"Cho dù có vào được đi nữa, thì không ăn không uống suốt thời gian đó liệu có còn là người không?"
Lão cậu lắc đầu nói:
"Nhưng các ông quên rồi sao? Trong sách rõ ràng có viết vẫn còn một người ở lại trong mộ."
Diệp Vĩ gật đầu nói:
"Chính là tên thời lang chết đầu tiên đó sao?"
Khí công ghé sát vào cửa, nói:
"Hình như không còn âm thanh gì nữa, chẳng lẽ hắn đi rồi?"
Khí công lại thử đẩy cánh cửa một lần nữa, cuối cùng bực bội nói:
"Diệp Vĩ, mở cửa như thế nào?"
Diệp Vĩ khoanh tay trước ngực, sau khi đánh giá khỉ cầm bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường, ý lắc đầu nhìn đường viền xung quanh cánh cửa, nói:
"Nhìn thấy đường rãnh kia không? Loại cơ quan này rất hay gặp trong lối vào hầm mộ."
Khỉ cầm gật đầu, Diệp Vĩ tiếp tục nói:
"Tìm bốn cây gậy đồng thời đặt vào bốn cái rãnh, sau đó đợi cánh cửa là có thể mở ra."
Khỉ cầm trợn mắt lườm y một cái, lấy một cây gậy leo núi từ trong ba lô ra, bẻ gãy thành bốn đoạn rồi đưa cho Diệp Vĩ. Diệp Vĩ nhìn bốn khúc gậy, khỏe mắt giọt giọt. Lão cậu đứng bên cạnh liền nói:
"Lúc trước cậu ta đánh anh đã là hạ thủ lâu tình lắm rồi đấy. Nếu không bây giờ anh cũng chẳng khác gì cái gậy này đâu."
Trạng Diệp Vĩ lắm tấm mồ hôi lạnh, y quay đầu lại nói với hai người:
"Trước tiên tôi nhắc nhở hai người, từ bây giờ trở đi phải hoàn toàn nghe theo lệnh tôi. Sai một ly, đi một dặm, cả đám đều tiêu đời, hiểu chưa?"
Khỉ cầm khinh khỉnh hừ một tiếng, Diệp Vĩ lại nói:
"Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta tiếp tục đi thôi. Nhưng tôi phải nói với các cậu một điều, chúng ta bắt buộc phải ghép đủ số bản khác trước 12 giờ trưa. Quá giờ này, ngũ hành sẽ thay đổi, chúng ta thất bại, đến lúc đó có chạy cũng không kịp đâu."
Lão cậu nói:
"Nhưng chúng ta không có cách nào đi vào nơi sâu nhất trong mộ công chúa, còn chưa kịp vào thì đã bị đẩy ra ngoài rồi."
Diệp Vĩ cười nhạt nói:
"Đó là vì cậu không biết sử dụng chìa khóa trong người mình."
Lão cậu sờ tay vào túi áo ngực, nói:
"Cổ hồn phách."
Diệp Vĩ nhìn y, nói:
"Đúng, chẳng phải cậu nói đã biết người phụ nữ trong mộ công chúa là ai rồi hay sao? Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng cô ta và cổ hồn phách có quan hệ với nhau?"
Lão cậu cảnh giác nhìn y hỏi:
"Thế thì sao?"
Diệp Vĩ nhếch môi, nói:
"Tôi nghĩ Trần Hạo thật ra cũng biết điều đó rồi. Có thể nói anh ta đã biết tất cả, nhưng không muốn nói ra. Có người đó rốt cuộc có tính toán gì, ngay cả tôi cũng chưa nhìn ra."
Lão cậu liền hỏi:
"Vậy tại sao anh lại muốn vào mộ công chúa? Anh có thể chọn mộ Quách Phát mà."
Diệp Vĩ nhìn khỉ cầm bên cạnh, y nói:
"Tôi phải sửa chữa sai lầm."
Nói xong, y liền nhét bốn cây gậy vào bốn cái rãnh, sau đó dặn khỉ cầm và lão cẩu:
"Các cậu ấn vào đây, nhất quyết không được buông tay. Nếu buông tay trước khi cửa được mở ra thì nó sẽ dội ngược lại, lúc đó cả bè chúng ta sẽ bị cửa đè chết."
Diệp Vĩ tự tổn mở cửa, cánh cửa quả nhiên phát ra âm thanh rất chói tai. Lão cẩu và khỉ cầm cảm thấy cái rãnh ngày càng sâu hơn. Diệp Vĩ cẩn thận đẩy cánh cửa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rắc, cánh cửa được mở hẳn sang một bên. Bên trong tối đen như mực, từ phía trong thổi ra từng cơn gió lạnh. Trong tiếng gió mơ hồ trộn lẫn cả những âm thanh cổ quái khác, nhưng bọn khỉ cọp không thể phân biệt đó là âm thanh gì. Diệp Vĩ thở phào nói:
Được rồi, bật đèn pin lên, chúng ta vào trong thôi.
5 giờ 25 phút, Âm Dương Đảo. Khi nhóm của Diệp Vĩ sắp sửa bước vào mộ công chúa thì bọn Trần Hạo lại gặp phải rắc rối lớn. Vì Lâm Húc đã nhiều tuổi quá rồi nên căn bản không thể theo kịp đám thanh niên. Dần dần ông ta bị đám hoa trên hoàng tuyền mộc bao vây. Những bông hoa đó bắt đầu tỏa ra mùi giống hệt mùi máu tươi. Dù hết, không gian xung quanh ngày càng lạnh và khô do hơi nước. Từ trên trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết rơi lất phất. Trần Hạo nắm chặt dây thần, nói:
Mọi người cẩn thận, đeo khẩu trang vào, phấn hoa này sẽ khiến mọi người mất hết sức lực.
Chu Quyết nhìn lên trên, nói:
Mọi người cố gắng chịu đựng.
Cả bọn lo lắng gật đầu, đeo khẩu trang phòng độc cho người bên cạnh. Trần Hạo nói:
Tiếp tục đi.
Chu Quyết gật đầu, nghiến răng tiếp tục cố gắng leo lên. Trần Hạo ở dưới cùng, suy cho cùng thì họ cũng chẳng phải là vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Quãng đường dài đã khiến cho cả bọn tiêu tốn quá nhiều sức lực. Cảm giác không thể đứng vững khiến trong lòng mọi người đều thấy yếu đuối. Tinh thần đã bị suy sụp tới mức thấp nhất. Mà càng lên cao thì tuyết lại càng dày. Từng mảng tuyết lớn bám trên mặt khiến mắt khó mà mở ra được. Nhưng leo mãi mà vẫn chưa tìm thấy lối vào. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng, đã không thể phân biệt được đâu là hoa, đâu là tuyết nữa rồi. Tàm Béo thở hồng hộc, nắm chặt dây thừng, nói ngắt quãng:
Không được rồi, hết hơi rồi.
Chu Quyết nhìn cả bọn, nói:
mọi người cố lên nào.
Trần Hạo buộc lại dây thừng, ngẩng đầu nhìn lên trên nói:
Chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể tiến lên mà thôi, chỉ có một con đường duy nhất.
Tam Béo nhìn lên trên nói:
Hoa Sơn, đường lên Hoa Sơn chỉ có một, nhưng quả thật tôi không còn sức mà leo tiếp nữa.
Lâm Húc chớp đôi mắt trắng đục, nắm dây thừng, thở phì phò như kéo bể. Chủ Quyết cảm thấy ông lão này đã phải chịu bao phiền vất vả, chắc là không thể leo tiếp được nữa rồi. Trần Hào nói:
Các cậu không thấy chỗ này cực kỳ khô hay sao?
Chu Quyết nhọn lấy bông tuyết bên cạnh, nói:
Đây không phải là tuyết.
Trần Hạo nói:
Không đúng, hoàng tuyền mộc chỉ sống ở những nơi vô cùng ẩm ướt. Chỗ này khô như vậy sao vẫn có hoa? Chúng ta đi quá mất rồi.
Chu Quyết siết chặt dây thừng, nói:
Vấn đề là bây giờ xung quanh toàn tuyết là tuyết, căn bản không thể nhìn rõ.
Tam Béo gật đầu:
Đúng vậy, nếu còn leo lên nữa thì tôi khẳng định thần kinh sẽ bị suy sụp đến mức tự nhảy xuống mất. Đúng là còn khổ sở hơn cái chết mà.
Trần Hạo kéo dây bảo hiểm vào, hắn nói:
Sẽ tìm thấy.
Lâm Húc trở mình, tóc và lông mày của ông ta toàn là tuyết. Lâm Húc nhíu mắt nhìn xung quanh, nói:
Tuyệt lớn quá, tôi không nhìn rõ phương hướng. Nhưng tôi nhớ lúc trước chúng tôi cũng không leo lên tận đỉnh. Leo đến giữa vách núi thì Thủy Nương dẫn chúng tôi vào một nơi giống như hang động. Cô ấy nói đó là Đăng Tiên Động, là con đường giúp hồn ma của Quách Phát thành tiên.
Chu Quyết nói:
Tuyệt lớn thế này, làm sao biết con đường đó ở đâu?
Bỗng nhiên toàn thân Lâm Húc rung lên, dây thừng của ông ta không biết vì sao lại bị đứt, cả người sắp bị rơi xuống dưới, mà Chu Quyết là người gần ông ta nhất cũng bị kéo xuống theo. Chu Quyết kéo dây thừng, nhưng Lâm Húc quả thật đã kiệt sức lắm rồi. Ông ta cứ thể rơi xuống cho đến khi được sợi dây an toàn móc trên người Chu Quyết giữ lại. Cả thân người Lâm Húc treo lơ lửng trong không trung. Chu Quyết hét gọi, nhưng Lâm Húc đã ngất liệm đi. Trần Hạo vội vàng cài lại chốt an toàn cuối cùng, chậm chậm di chuyển xuống phía dưới. Tàn biểu tái mặt nói:
Không đúng, đây là dây thần chuyên để leo núi, ngay cả dao cũng chưa chắc đã cắt nổi, tại sao tự nhiên lại bị đứt được?
Chu Quyết nhân thể xem xét vách đá, đoạn dây thần sót lại trên đó rõ ràng là bị cắt đứt.
nhưng lực cắt phải lớn thế nào thì mới có thể khiến cho dây thần leo núi chuyên dụng bị cắt đứt chứ? Chu Quyết nói với Tam Béo,
mau gài chắc các chốt an toàn.
Quai hàm Tam Béo rung rung, gã không ngừng nức nở. Chu Quyết chỉ bất đắc dĩ nhìn gã, cậu cũng tự trèo xuống dưới. Bây giờ, Trần Hạo đã buộc xong một sợi dây thần khác cho Lâm Hút, nhưng xem ra trong lúc rời xuống, lồng ngực của ông ta đã bị va đập mạnh, chỉ cần hít một hơi thôi là đã đau đến mất cong người lại. Trần Hạo lấy một vị thuốc trong túi áo ra, nhét mấy viên vào miệng Lâm Hút. Hắn nói,
đây là thuốc giảm đau, trước hết cứ để ông ấy nghỉ một lát đã.
Chu Quyết nhìn cảnh tượng trắng xóa xung quanh, sợ hãi nói,
anh Trần, ở đây vẫn còn một người nữa, nhất định là thế, sợi dây thần căn bản không thể tự đứt được.
Trần Hạo tẩm lấy Chu Quyết, hắn lắc lắc bẻ vai cậu, nói,
bình tĩnh một chút, bây giờ không được phép hoảng sợ, chúng ta bắt buộc phải tìm thấy Đăng Tiên Động.
Chu Quyết nắm dây thần, cậu nhìn Lâm Hút, mặt ông ta y hệt như người đã chết rồi. Chu Quyết hỏi,
tìm thấy sao? Chúng ta có thể tìm thấy sao? Chúng ta sẽ chết ở đây.
Trần Hạo quát,
hãy tin tôi sẽ không để em phải chết.
Chu Quyết nhìn vào mắt Trần Hạo, đờ đẫn gật đầu. Trần Hạo gạt tuyết trên mắt, nhìn Chu Quyết nói,
vẫn còn cơ hội, nếu không phải ở đây thì chắc là chỉ ở gần đây thôi. Đúng thế, không thể sai được.
Trần Hạo vừa dứt lời thì mỉa mai thấy tiếng thét xé ruột xé gan của Tàm Biểu vang lên, sau đó gã cũng lăn từ trên xuống. Trần Hạo vội vàng kéo dây thần, kéo được một đoạn thì hắn nhận ra không thể kéo nổi nữa. Trần Hạo nói,
hình như người vẫn còn, chưa bị rơi xuống, nhưng mà...
Chu Quyết nghe mà vã mồ hôi lạnh đầy trán, ngay cả giọng nói cũng lạc đi. Cậu hỏi,
Tàm Béo sẽ không sao chứ?
Trần Hạo nói,
hai người đợi ở đây, tôi xuống xem sao.
Chu Quyết nắm lấy dây thừng, cảm giác treo lơ lửng giữa không trung, hai chân không có cách nào đứng vững được khiến cậu muốn sụp đổ, chỉ muốn nhảy xuống dưới. Cậu nắm chặt dây thừng sợ hãi nhìn lên trên, cứ như sợi dây này cũng có thể đứt bất cứ lúc nào, dây thần kinh giật liên hồi. Trần Hạo không yên tâm nhìn Chu Quyết, phủi phủi tuyết trên mặt cậu, dịu dàng nói,
sẽ không có chuyện gì đâu.
Nói rồi, hắn mở chốt an toàn, tuột xuống dưới. Trong giây phút ngắn ngủi khi Trần Hạo định tuột xuống, Chu Quyết không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, cậu bắt đầu nức nở rụt người lại. Bỗng nhiên Lâm Hút ở phía trên nắm chặt lấy cánh tay của Chu Quyết, nói,
Cậu cũng xuống xem sao đi, không cần lo cho tôi.
Chu Quyết nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lâm Hút, cậu lau mắt, run rẩy nói,
Không được để ông ở lại một mình. Chính chúng tôi đã tới tìm ông mà.
Lâm Hút nắm bàn tay Chu Quyết, nuốt nước bọt nói,
cậu đi, nhất định phải đi. Lúc nãy tôi nhìn thấy trong đám dây leo không phải là các thi thể, đó là Thủy Nương. Chẳng phải các cậu nói thi thể của cô ấy bị mất tích sao?
Chu Quyết sững người một lúc, cậu nhìn Lâm Hút, còn người trong mắt Lâm Hút đục ngầu. Ông ta hít một hơi, cố gắng giữ mình tỉnh táo, nói,
năm xưa khi tôi cõng thi thể của Thủy Nương trèo ra ngoài cổ mộ, tôi đã cảm thấy người mình đang cõng không phải là Thủy Nương rồi. Tôi cũng không biết cô ta là thứ gì. Nói tóm lại là cô ta có thể khống chế người khác, ví dụ như viết cuốn sách đó. Đúng, Trần Hạo nói không hề sai. Lúc viết cuốn sách đó, tôi hoàn toàn không thể tự chủ. Nhưng tôi không thể nói ra ai mà tin được chứ. Tôi nhất định phải đến đây, đó là vì Lâu Phi vẫn còn ở trong đó.
Chu Quyết lặng người, cậu nhìn Lâm Hút. Lâm Hút nắm lấy cổ tay cậu, nói,
tôi có lẽ không vào được đó, nhưng mà cậu thì nhất định phải cẩn thận với Thúy Nương. Cô ấy không còn là Thúy Nương trước đây nữa rồi. Còn nữa, còn có Trần Hảo. cậu ta không bình thường. Cậu cũng phải đề phòng cậu ta. Còn nhớ lúc các cậu mới gặp tôi, cậu Mập đã hỏi tôi, khi người thứ bảy xuất hiện có phải hắn sẽ giết chết tất cả các cậu không? Tôi đã trả lời vấn đề không phải là số người.
Chu Quyết gật đầu, cậu nói:
không sai, lúc ấy ông đã nói như vậy, mấu chốt chính là bản khác.
Lam Húc cười khổ sở, ông ta gật đầu nói:
Đúng vậy, bản khắc, bảy con quỷ trong bản khắc vô cùng lợi hại, nhưng bản thân vòng bảy người chính là một lời nguyện.
Đầu óc Chu Quyết đã bị ông ta làm cho hỗn độn, cậu dày trán nói:
không đúng, rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Chẳng phải ông nói số người không quan trọng hay sao? Số người hiện giờ đích thực là cũng không có liên quan gì mà. Chúng ta...
Cậu bỗng ngừng lại, có phần gượng gạo nói:
tính cả ông, chúng ta đúng là có 7 người.
Lâm Húc ôn ngực, nói:
vì lời nguyền vòng 7 người không đặt trên số người, mà là mỗi lần trong số những người tham gia đều có một người là quỷ. Cuốn sách đó là do Thủy Nương bảo tôi viết, mà Thủy Nương này thật ra chính là chủ nhân ngôi mộ công chúa kia. Trong cuốn sách có 2 con quỷ, một con quỷ chính là chủ nhân ngôi mộ đó, một con chính là bản thân Thủy Nương.
Chu Quyết nhìn Lâm Húc bỗng trợn mắt lên, nói:
Đi mau, cậu nhất định phải xuống dưới đó.
Lâm Húc đẩy Chu Quyết một cái thật mạnh, cả người cậu trượt xuống dưới, không quên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Húc. Lâm Húc ôm vết thương, vì Chu Quyết ngẩng đầu lên, cậu nhận ra trên vách núi có một bóng người treo ngược. Cậu chỉ nhìn thấy mái tóc vừa dài vừa đen của người đó ép sát vào rìa vách đá, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ với những đóa hoa màu trắng. Mái tóc chậm chậm tiến về phía Lâm Húc. Nhưng Chu Quyết chưa kịp treo lên thì đã rơi xuống dưới rồi. Mà trong khoảnh khắc đó, dây bảo hiểm phát huy tác dụng. Chu Quyết khựng lại trên vách núi, dừng lại đột ngột khiến cơ thể cậu đập mạnh vào vách đá. Cậu vội vàng dùng khuỷu tay đỡ người, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy đau đến mức không thở nổi. Nhưng nhờ cảm giác đau đớn này mà Chu Quyết cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn một chút. Hạ não cũng không có cảm giác hoảng sợ tê liệt như trước đây nữa. Cậu gắng sức bám vào vách đá, cho dù những tảng đá cứa rách bàn tay, cậu vẫn không buông ra, cho đến khi cơ thể đã thăng bằng trở lại, dựa sát vào vách đá. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng ngoài tuyết ra thì không còn động tĩnh gì khác. Cậu không biết Lâm Húc ra sao rồi, nhưng bây giờ căn bản không còn thời gian lo nghĩ chuyện đó nữa. Cậu chỉ có thể chậm chậm trèo xuống dưới. Khi Chu Quyết đang chăm chú trèo thì bỗng nhiên có một cánh tay thò ra, ôm lấy hồng Chu Quyết, kéo vào trong đám dây leo. Bên trong có một hang động rất sâu. Trần Hạo nói:
cho nghe phải rồi, đây chính là lối vào mộ Quách Phát, Đăng Tiên Động.
Trần Hạo vừa nói xong, Chu Quyết liền cảm thấy sau lưng mình có thứ gì đó rơi xuống. Cậu quay phắt đầu lại nhưng không kịp nhìn xem đó là gì. Chỉ có sợi dây thần leo núi đã bị cắt đứt là không ngừng đung đưa. Chu Quyết mở tò mắt, Trần Hạo nhìn sợi dây thần không nói gì. Hai người nhìn vào mắt nhau, bất giác nhận thấy vẻ nghi hoặc và u ám trong đáy mắt của đối phương.